Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thụy My, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 2 tháng 11, 2021. Tại thượng đỉnh khí hậu COP26, các lãnh đạo thế giới cam kết chặn đứng nạn phá rừng từ đây đến năm 2030. Chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp trong bối cảnh Covid và mưa lớn gây lo ngại lương thực khan hiếm. Các nhà đối lập Cuba tố cáo đàn áp gia tăng trước ngày biểu tình 15 tháng 11 theo lời kêu gọi của đối lập. Chủ đề mùng mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc vẫn gia tăng sản xuất than, mặc dù đã cam kết đạt trung hòa về khí thải carbon. Mục theo dòng thời sự, COP26 bề trái không mấy xanh và thân thiện của thượng đỉnh khí hậu Glasgow. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, Anh Quốc, các lãnh đạo thế giới cam kết chặn đứng nạn phá rừng từ đây cho đến năm 2030. Nhưng các tổ chức bảo vệ môi trường đánh giá thời điểm cam kết là quá xa. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Theo chính phủ của Anh Quốc, nước chủ nhà của hội nghị COP26, tuyên bố chung này sẽ được hơn 100 quốc gia chiếm 85% diện tích rừng của thế giới thông qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng sáng kiến này sẽ huy động 19,2 tỷ đô la đầu tư công và đầu tư tư nhân là một hành động mang tính thiết yếu để thế giới đạt được mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu ở 1,5 độ C. Ông Johnson nhắc lại những khu rừng giống như là các lá phổi của hành tinh chúng ta hấp thụ một phần quan trọng lượng khí carbon thải ra khí quyển, thậm chí rất thiết yếu cho sự tồn tại của nhân loại, thế mà diện tích rừng trên thế giới đang bị giảm đi với nhiệt độ đáng báo động. Tức là mỗi phút lại mất đi một diện tích tương đương với 27 sân bóng đá. Theo hãng tin AFP, trong số các quốc gia ký kết có Brazil và Nga, hai nước vẫn bị chỉ trích là đang đẩy nhanh việc phá rừng trên lãnh thổ của họ, cũng như có sự tham gia của các nước lớn khác như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Úc và Pháp. Tuy nhiên, đối với nhiều tổ chức phi chính phủ như Greenpeace, mục tiêu 2030 là quá xa và như vậy chẳng khác gì cho phép phá rừng thêm một thập niên nữa. Cam kết về chống phá rừng được đưa ra sau khi hôm qua Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các lãnh đạo thế giới hãy cứu lấy nhân loại, và theo ông, chúng ta đang tự đào mộ cho mình. Hôm qua tại hội nghị COP26, ngoài việc chống phá rừng, chính phủ Brazil còn thông báo cam kết đạt trung hòa carbon từ đây cho đến năm 2050. Còn theo hãng tin Reuters, gần 90 quốc gia đã tham gia một sáng kiến do Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu khởi xướng nhằm giảm 30% lượng khí phát thải metan từ đây đến năm 2030.
Vẫn tại Glasgow ngày hôm qua, một cuộc họp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì có sự tham gia của Hoàng tử Anh Charles và nhiều lãnh đạo châu Phi cũng như lãnh đạo tập đoàn Amazon đã bàn về sáng kiến mang tên Vạn Lý Trường Thành Xanh, tức dự án trồng lại rừng trên một dải đất mênh mông bằng ngang qua 11 nước châu Phi từ Đông sang Tây nhằm ngăn chặn đà tiến của sa mạc ở vùng Sahel và vùng Sahara. Từ Glasgow, đặc phái viên RFI Anthony Lachie tường trình.
La Grande Muraille Verte est pour beaucoup une utopie, pas pour le prince Charles.
Đối với nhiều người, Vạn Lý Trường Thành Xanh là chuyện không tưởng, nhưng Thái tử Charles không nghĩ như thế. Ông khẳng định dự án này là một phương tiện mang tính chất quyết định để khôi phục các vùng đất, các khu rừng và tính đa dạng sinh thái, đồng thời chống lại những tác động về mặt xã hội, kinh tế và môi trường của tình trạng suy thoái đất và sa mạc hóa. Trưởng nam của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã thuyết phục được người giàu nhất thế giới tham gia cuộc chiến này. Nhà sáng lập tập đoàn Amazon Jeff Bezos đã đích thân đến dự hội nghị Glasgow. Ông tuyên bố, tổ chức Bezos vì trái đất dự trù sẽ tham gia lâu dài vào việc khôi phục các vùng đất ở châu Phi. Người dân châu Phi có thể dựa vào chúng tôi trong cuộc chiến này. Ông Bezos thông báo sẽ tháo khoán 1 tỷ đô la cho dự án. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh cam kết đó và lấy làm vui mừng là sáng kiến được khởi động vào tháng Giêng năm nay cuối cùng đã mang lại kết quả. Ông Macron nói, trong 10 tháng, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng kể. 48% số tiền 19 tỷ đô la cho dự án đã được tháo khoán. Chúng ta phải làm sao duy trì sự năng động này. Nhưng hiện giờ các nguồn tài chính đến chưa được nhanh và vẫn chưa đủ, theo đánh giá của Tổng thống Mauritania. Ông cho rằng cần phải có thêm tiền để tương xứng với tham vọng của dự án.
Anthony Latier, Glasgow, RFI.
Cam kết khí hậu của Ấn Độ, quốc gia phát thải thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, rất được trông đợi tại Glasgow. Ngày hôm qua, trong ngày thứ hai của Thượng đỉnh, Thủ tướng Ấn Độ đã công bố mục tiêu trung hòa về khí thải trước năm 2070 và cam kết sẽ nỗ lực gấp bội để cắt giảm 45% khí thải từ đây đến 2030, thay cho cam kết 30% trước đó. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo đó, New Delhi sẽ tăng công suất điện tái tạo lên 10 lần so với hiện nay, từ 50 gigawatt lên 500 gigawatt, và bảo đảm là đến năm 2030, 50% nhu cầu năng lượng của Ấn Độ sẽ do năng lượng tái tạo. Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng Ấn Độ cho biết một số biện pháp cụ thể như mạng lưới đường sắt khổng lồ của Ấn Độ dự kiến sẽ trung hòa về khí thải vào năm 2030, cho phép giảm 60 triệu tấn khí thải một năm, hay chương trình bóng đèn tiết kiệm cho phép giảm 40 triệu tấn một năm. Thủ tướng Ấn Độ cũng hôm nay có dự kiến công bố kế hoạch khởi động một mạng lưới truyền tải năng lượng mặt trời toàn cầu. Dự án này có thể giúp năng lượng mặt trời ở một quốc gia truyền sang nhiều quốc gia khác. Mạng lưới này sẽ được giám sát bởi Liên minh Quốc tế International Solar Alliance, một tổ chức có trụ sở tại Ấn Độ. Trung Quốc và Nga thúc đẩy Hội đồng Bảo an giảm nhẹ trừng phạt Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh và Moscow cùng chuẩn bị một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an với mục tiêu dỡ bỏ nhiều trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm một số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của quốc gia này. Hãng tin Anh Reuters cho biết ngày hôm qua đã đọc được dự thảo. Theo đó, Moscow và Bắc Kinh khẳng định mục tiêu xóa bỏ các trừng phạt này nhằm, xin trích, cải thiện đời sống của thường dân Bắc Triều Tiên. Quốc gia hiện nay đang bị cô lập trên trường quốc tế do các chương trình hỏa tiễn và vũ khí hạt nhân. Nhiều biện pháp ngăn cấm hoặc hạn chế liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên được Liên Hợp Quốc ấn định từ năm 2006 để trừng phạt các chương trình vũ khí của quốc gia này. Năm 2019, Trung Quốc và Nga từng chuẩn bị một dự thảo nghị quyết giảm nhẹ trừng phạt Bắc Triều Tiên tương tự liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hải sản và sản phẩm dệt may, cũng như bãi bỏ hạn ngạch về nhập khẩu dầu mỏ. Dự thảo nghị quyết lần này cũng bao gồm cả một số biện pháp đã được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2019, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm người lao động Bắc Triều Tiên ra nước ngoài làm việc, cũng như xóa bỏ toàn bộ các quy định trừng phạt đối với các dự án đường bộ và đường sắt liên triều. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao tại Liên Hợp Quốc xin ẩn danh, thì dự thảo nghị quyết Nga-Trung đã được chuyển đến các thành viên Hội đồng Bảo an. Nếu đem ra bỏ phiếu, sẽ được rất ít thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ. Hiện tại cũng chưa có bất kỳ kế hoạch thảo luận nào về văn bản này. Các phái bộ Nga và Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc không trả lời đề nghị bình luận của Reuters. Và liên quan đến bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap, ngày hôm qua, một số giới chức ngoại giao cao cấp của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã có cuộc thảo luận tại Washington về các biện pháp nhằm tái khởi động đối thoại với Bắc Triều Tiên. Nhìn sang Cuba, nhóm các nhà đối lập Cuba từng kêu gọi biểu tình ngày 15 tháng 11 hôm qua đã tố cáo việc nhiều thành viên bị đàn áp trong khi chính quyền thì cáo buộc họ là người của Hoa Kỳ.
Trong một thông cáo, nhóm thảo luận chính trị Archipiélago tố cáo các dạng đàn áp vẫn tiếp diễn kể từ ngày 11 tháng 7. Đó là ngày diễn ra các cuộc biểu tình lịch sử làm rúng động Cuba. Người dân ở 50 thành phố kêu đòi tự do, chúng tôi đói. Nhóm độc lập có 31.500 thành viên hình thành trên Facebook từ tháng 7 đã lập ra một ủy ban để lưu giữ sự kiện. Theo hãng tin Pháp AFP, đàn áp gia tăng sau khi có thông báo sẽ xuống đường ngày 15 tháng 11 tại La Habana và 6 tỉnh khác, đòi trả tự do cho tù nhân chính trị. Chính quyền cấm cuộc biểu tình này và cáo buộc đó là hành động nhằm lật đổ chế độ với sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 10, đã có 22 trường hợp thành viên Archipiélago bị đàn áp, gồm sa thải, hăm dọa, bắt bớ, cắt Internet. Còn chính quyền trong bản tin thời sự truyền hình tố cáo Yeonuya Garcia, người sáng lập nhóm và tổ chức biểu tình, muốn tạo không khí bất ổn và đảo chính êm ái sau khi được huấn luyện ở nước ngoài, chủ yếu từ các tổ chức của Mỹ. Chính quyền cảnh cáo sẽ khởi tố nếu các thủ lãnh của nhóm nhất quyết tổ chức xuống đường. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đe dọa có đủ những người cách mạng ở Cuba để đối phó với mọi kiểu biểu tình. Trong khi đó, trên mạng xã hội, các hình ảnh và video cho thấy những người mặc thường phục trang bị gậy gục, thậm chí súng ống đang tập luyện tấn công.
Chính quyền Trung Quốc tối hôm qua kêu gọi người dân tích trữ lương thực thực phẩm.
AFP dẫn một thông cáo trên trang web của Bộ Thương mại tối hôm qua yêu cầu các hộ gia đình tích trữ một số lượng hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Thông cáo không nêu lý do, cũng không nói Trung Quốc có bị khan hiếm thực phẩm hay không. Bộ Thương mại cũng kêu gọi chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp và hoạt động cung ứng, giám sát việc dự trữ rau, thịt quả, đồng thời ổn định giá cả. Trung Quốc là nước nhập khẩu thực phẩm nhiều nhất thế giới, dễ bị ảnh hưởng trước những xung đột. hiện nay Bắc Kinh đang căng thẳng với các nước xuất khẩu lương thực lớn như Hoa Kỳ, Canada và Úc. Chỉ thị của Bộ Thương mại khiến cư dân mạng cho rằng có liên quan đến căng thẳng với Đài Loan, nhưng tờ báo nhà nước Economic Daily phê phán họ tưởng tượng quá nhiều. Vào lúc đỉnh dịch đầu năm 2020, các chuỗi cung ứng đã bị rối loạn do nhiều địa phương và tuyến đường bị phong tỏa. Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 2 tới, chính quyền lo ngại dịch COVID-19 lại bùng lên, ít nhất 6 triệu người đã bị phong tỏa, chủ yếu ở Lan Châu, thuộc tỉnh Cam Túc, cách Bắc Kinh 1.700 km, tuy số ca dương tính mới tại Trung Quốc vẫn còn thấp so với tình hình chung trên thế giới. Nạn lụt mùa hè vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho mùa màng. Reuters cho biết, Sơn Đông, tỉnh sản xuất rau quả lớn nhất nước đã bị mất toàn bộ sản lượng, giá dưa leo, rau và bông cải xanh tăng gấp đôi. Theo số liệu chính thức, tháng trước giá 28 loại thực phẩm đã tăng 16%. Ông Tập Cận Bình năm ngoái đã kêu gọi người dân tiết kiệm, không lãng phí lương thực.
Vẫn liên quan đến COVID-19, dịch bệnh tiếp tục hoành hành ở nước Nga, với 1.155 người chết riêng trong vòng 24 giờ qua, và thêm 40.000 ca nhiễm mới, theo AFP vào ngày hôm qua. Điều trị người mắc bệnh COVID-19 đòi hỏi rất nhiều oxy. Hệ thống y tế của Nga hiện thiếu oxy nghiêm trọng, đặc biệt là tại các vùng xa. Thông tin viên Anissa Andrapari, tường trình từ Moscow.
Rare et précieux comme jamais. L'oxygène médical, tous les hôpitaux des quatre coins du pays.
Oxy khan hiếm và quý giá hơn bao giờ hết. Tất cả các bệnh viện ở khắp nước Nga đều thiếu oxy và đôi khi phải chờ đợi trong vô vọng. Theo nhận định của ông Dmitry Kuznetsov, tổng giám đốc công ty CryoGenMass. CryoGenMass là một trong ba nhà sản xuất oxy y tế lớn nhất nước Nga. Các thành phố lớn ít bị ảnh hưởng nhất bởi các cơ sở y tế được trang bị tốt hơn, tương đối có đủ phương tiện để dự trữ oxy. Tuy nhiên, tình hình hiện rất khó khăn ở tại các vùng xa xôi, nơi các cơ sở chăm sóc tích cực rất nhỏ hoặc không có phòng mổ. Hiện nay, không có một cơ sở y tế nào là không ít nhiều bị thiếu oxy. Kể từ tháng 3 năm 2020, sản lượng oxy y tế của công ty CryoGenMass đã tăng hơn 5 lần, và hiện giờ doanh nghiệp này khó có thể đảm được hơn, Tổng giám đốc Dmitry Kuznetsov nói. Chúng tôi đã làm tối đa trong khả năng bởi chúng tôi biết rằng chúng tôi có trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp có một thị phần quan trọng hơn trong lĩnh vực này, nơi tăng giá và thu được nhiều lợi nhuận hơn cũng phải có trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều giống nhau, chúng ta chứng kiến bao nhiêu người chết mỗi ngày, điều này thật không dễ dàng. Quân đội đã được huy động để phân phối oxy tại các khu vực cách thủ đô Moscow 5 hoặc 6 múi giờ, nhưng các cơ sở y tế vẫn thiếu oxy.
Anissa Jabri, Rusina Shiratova, Moscow, RFI.
Trong lúc tại Thượng đỉnh Khí hậu COP26 ở Glasgow, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực vượt bậc để hãm lại đà hâm nóng trái đất, thì tại nước Mỹ, Đảng Dân Chủ cầm quyền không đạt được đồng thuận về kế hoạch 500 tỷ đô la cho cuộc chiến khí hậu. Ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin tuyên bố là cần thời gian để xem xét kỹ lưỡng về các tác động đến nền kinh tế Mỹ của kế hoạch đầu tư cho các lĩnh vực xã hội trị giá 1.750 tỷ đô la, trong đó ngân sách 500 tỷ dành cho khí hậu. Theo truyền thông Hoa Kỳ, thì tuyên bố nói trên đề khả khỏi khả năng ông Manchin bỏ phiếu chống. Lá phiếu của Thượng nghị sĩ Manchin có ý nghĩa quyết định trong bối cảnh Đảng Dân Chủ chỉ nắm giữ 50 ghế trên 100 ghế. Cũng trong phát biểu hôm qua, Thượng nghị sĩ Manchin lên án các hạ nghị sĩ Dân Chủ đã gắn việc thông qua kế hoạch đầu tư xã hội và cho khí hậu với kế hoạch chấn hưng cơ sở hạ tầng đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 8. Thông tin viên Guillaume Nodai, tường trình từ Washington.
Les démocrates progressistes de la Chambre le disent depuis la fin de la semaine dernière, ils sont prêts à voter le plan.
Nhóm dân biểu Dân Chủ thuộc phái cấp tiến khẳng định điều này từ cuối tuần trước. Theo đó, họ sẵn sàng bỏ phiếu thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ đô la nếu các thượng nghị sĩ cánh trung ủng hộ một kế hoạch khác, kế hoạch về các đầu tư xã hội trị giá 1.750 tỷ đô la. Hôm thứ Hai, Thượng nghị sĩ Dân Chủ bang Tây Virginia, ông Joe Manchin, người đã khiến cho tổng số tiền của kế hoạch này bị giảm xuống một nửa, từ 3.500 tỷ đô la còn 1.750 tỷ, đã đáp lại một cách thẳng thừng phái cấp tiến trong Đảng Dân Chủ ở Hạ viện như sau. Tôi sẽ không ủng hộ kế hoạch hòa giải, tức kế hoạch 1.750 tỷ đô la, khi không biết được những hệ quả đối với tình trạng nợ của chúng ta, với nền kinh tế và đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không biết được cụ thể về điều này, chừng nào chúng ta chưa làm việc với văn bản này. Vì lợi ích quốc gia, tôi khẩn thiết đề nghị các đồng nghiệp tại Hạ viện bỏ phiếu thông qua kế hoạch lưỡng đảng về cơ sở hạ tầng. Đây là một kế hoạch của lưỡng đảng. 69 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận. Chúng tôi đã làm việc về kế hoạch này từ nhiều tháng nay. Như tôi đã khẳng định điều đó, việc bắt luật này làm con tin sẽ không buộc được tôi ủng hộ điều mà quý vị muốn. Trong số những điểm mà phái cấp tiến trong đảng Dân Chủ mong muốn đặc biệt có phần dành cho khí hậu 500 tỷ đô la. Hiện nay, khoản tiền này vẫn chưa được thông qua, vào lúc Tổng thống Joe Biden đang có mặt tại thượng đỉnh COP26 ở Scotland về khí hậu. Cách này ít hôm trên truyền hình, ông Joe Biden cho biết đã có những nhân nhượng với Thượng nghị sĩ Joe Manchin về chuyện này. Ông Biden nói, Joe không phải là một kẻ độc ác, mà là một người bạn. Cuối cùng, ông ấy sẽ bỏ phiếu thông qua. Hôm thứ Hai, Nhà Trắng cho biết kế hoạch nói trên đáp ứng mọi mong đợi của Thượng nghị sĩ Joe Manchin và tái khẳng định tin tưởng ở Thượng nghị sĩ.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Sau thời gian căng thẳng cao độ về quyền đánh cá sau Brexit, Pháp và Anh từ tối hôm qua chừng như đã ưu tiên cho đối thoại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề hội nghị COP26 cho biết, đôi bên tiếp tục thương thảo, tuy trước đó Pháp dự kiến áp đặt lệnh trừng phạt kể từ 0 giờ hôm nay, còn nước Anh dọa kiện. Tối hôm qua, Quốc vụ Khanh phụ trách châu Âu Clément Beaune thông báo, Pháp tạm ngừng các biện pháp trả đũa. Ông cho biết đã nhận được những dấu hiệu đầu tiên từ chính quyền Anh để đẩy nhanh thương lượng và đồng nghiệp Anh David Frost được mời đến Paris ngày thứ Năm 4 tháng 11 để thảo luận. Ông Clément Beaune khẳng định các biện pháp mà nước Pháp đã loan báo và chuẩn bị sẽ không được áp dụng trước cuộc họp này. Thông báo trên đây được chính phủ Anh hoan nghênh và cho biết ông David Frost đã nhận lời mời.
Sau Việt Nam, hãng Netflix xóa bỏ phim Có Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc tại Philippines. Netflix đã xóa hai tập phim gián điệp pin ghép khỏi dịch vụ ở Philippines sau khi Manila phản đối các cảnh có bản đồ đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chuẩn bị đình chỉ Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu làm Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Xã Hội, thay thế ông Amari Akira bị đánh bại trong bầu cử Quốc hội hôm Chủ nhật 31 tháng 10.
Lầu Năm Góc theo dõi sát tình hình biên giới Nga-Ukraine. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày hôm qua cho biết Washington theo dõi sát sao tình hình ở khu vực, được cho biết là Nga đang dục dịch điều quân. Theo Washington Post, các viên chức Mỹ lo ngại trước các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy các xe lửa và đoàn xe quân sự Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc vẫn gia tăng sản xuất than đá, mặc dù đã cam kết đạt trung hòa về khí thải carbon.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không đích thân đến dự hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow. Nếu có mặt ở hội nghị hôm nay chắc là ông sẽ bị vặn hỏi vì sao đã cam kết sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2060, Trung Quốc vẫn cứ gia tăng sản xuất than đá, nguồn năng lượng bị xem là bẩn nhất. Theo hãng tin AFP, đúng vào lúc các lãnh đạo thế giới đang nỗ lực tìm ra một thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu để tránh một thảm họa cho hành tinh của chúng ta, Trung Quốc, quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, lại tăng mức sản xuất than thêm hơn 1 triệu tấn mỗi ngày. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục dần dần từ cơn đại dịch COVID-19, cũng như nhiều nước khác, Trung Quốc đang phải đối đầu với tình trạng giá nguyên liệu tăng vọt, nhất là than đá, chiếm đến 60% các nguồn nguyên liệu cung cấp cho những nhà máy nhiệt điện của nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới này. Tình trạng này khiến các nhà máy nhiệt điện phải hoạt động cầm chừng, trong khi nhu cầu điện năng ở Trung Quốc lại đang tăng cao, khiến chính phủ Bắc Kinh đã buộc phải khống chế lượng điện tiêu thụ. Giá nguyên liệu tăng cao còn làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Để giảm nhẹ áp lực đó, chính quyền Trung Quốc trong những tuần qua đã cho phép mở lại các mỏ than, một quyết định trái ngược với cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình là nước này sẽ bắt đầu giảm lượng khí phát thải CO2 trước năm 2030. Kể từ giữa tháng 10, sản lượng than trung bình mỗi ngày của Trung Quốc đã vượt quá 11,5 triệu tấn, theo số liệu chính thức do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia công bố hôm Chủ nhật vừa qua, tức là tăng 1,1 triệu tấn so với cuối tháng 9. Vào tháng trước, ủy ban này cũng đã tuyên bố không loại trừ khả năng can thiệp để làm giảm giá than xuống mức hợp lý, nhưng không nói rõ sẽ làm cách nào. Theo nhà nghiên cứu Francis Perrin, chuyên gia về các nguyên liệu, được trang TV5 Monde trích dẫn ngày 11 tháng 8 vừa qua, chúng ta phải tính đến trọng lượng của than đá trong sự cân đối kinh tế của Trung Quốc. Ông Perrin cho biết, năm ngoái than đá đã chiếm tới 56% tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc và đóng góp đến 63% khối lượng nguyên liệu dùng trong sản xuất điện. Với một tỷ trọng lớn như vậy, rất khó cho các lãnh đạo của cường quốc kinh tế thứ hai thế giới này chuyển ngay sang một nguồn năng lượng khác. Là nước sản xuất than hàng đầu thế giới và là quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, tuy vậy Trung Quốc là nước đầu tư nhiều nhất vào việc phát triển các năng lượng sạch. Nhưng vấn đề đang được đặt ra đó là Bắc Kinh phải đưa ra những cam kết cụ thể về việc nâng tỷ trọng của các năng lượng sạch trong sản xuất điện. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, được trang TV Saint Monde trích dẫn, nếu muốn đạt được các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu từ đây đến năm 2050, 90% sản xuất năng lượng của Trung Quốc là phải đến từ hạt nhân và các nguồn năng lượng sạch. Nhưng hiện giờ, tỷ lệ này chỉ mới là 15%. Chính vì vậy mà trước khi diễn ra hội nghị COP26, Thủ tướng Boris Johnson của nước chủ nhà Anh Quốc đã thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cần phải có những biện pháp cụ thể để giảm lượng khí phát thải cũng như đẩy nhanh việc chuyển tiếp sang các năng lượng sạch, nhất là bằng cách từ bỏ dần dần việc sử dụng than đá.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Biển Đông, chìa khóa tự chủ về kinh tế của Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư về địa chính trị học Hugo Bia, đồng tác giả cuốn tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về những mặt tích cực và hạn chế trong việc Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long tại Úc Châu. Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề COP26 bề trái không mấy xanh và thân thiện của Thượng đỉnh khí hậu Glasgow.
Trong hai tuần lễ, từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày 12 tháng 11, hơn 100 lãnh đạo quốc gia cùng với hàng ngàn đại diện các tổ chức, hiệp hội, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo đã tập trung về thành phố Glasgow, xứ Scotland thuộc Vương quốc Anh, trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP26. Mục tiêu đề ra của hội nghị, làm thế nào để đối phó được với sự biến đổi khí hậu và bảo vệ được môi trường sống của con người. Thế nhưng, để sự kiện tối quan trọng với mục tiêu rất cao cả đó có thể diễn ra được, các phương tiện hậu cần khổng lồ và phức tạp đã được huy động, với hệ quả rất nhiều khi trái ngược hẳn với những gì mà hội nghị muốn đạt được. Theo tờ báo mạng Mỹ, The HuffPost, ngày 31 tháng 10 vừa qua, bên lề hội nghị COP26, nhiều tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường đã không ngần ngại tố cáo điều mà họ coi là thái độ đạo đức giả của một số người tham gia hội nghị và nêu bật những hoạt động gây tổn hại đến khí hậu, môi trường phát sinh từ công việc chuẩn bị hội nghị.
Yếu tố đầu tiên bị nêu bật là việc lạm dụng đường hàng không để di chuyển, vì lẽ máy bay được cho là phương tiện vận chuyển con người gây ô nhiễm nhiều nhất hiện nay. Dĩ nhiên, để đưa hàng chục nghìn người từ gần 200 quốc gia trên thế giới đến Scotland, không thể không dùng đến máy bay, nhưng phương tiện này sẽ thải ra không biết bao nhiêu khí, gây tổn hại cho khí hậu.
Trước ngày hội nghị COP26 mở ra, một số hiệp hội như Tổ chức Liên đoàn Thanh niên Xanh Châu Âu, Young European Greens, đã kêu gọi những người tham gia hội nghị sử dụng xe lửa, nhất là đối với những ai ở gần Scotland. Chẳng hạn như Thủ tướng Anh Boris Johnson vốn chỉ mất vài tiếng đồng hồ xe lửa để đi từ London đến Glasgow. Vào năm 2019, cô bé Greta Thunberg đã nêu gương khi vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm để đi từ Thụy Điển qua New York, chứ không dùng đường hàng không. Điều bị giới bảo vệ môi trường tố cáo nhiều nhất là việc rất nhiều lãnh đạo thế giới, thay vì dùng các tuyến hàng không dân dụng để đến Anh Quốc, lại sử dụng phi cơ riêng, được cho là gây ô nhiễm nhiều hơn gấp 10 lần. Phong trào bảo vệ môi trường Extinction Rebellion, trụ sở tại Anh Quốc, đã dọa là sẽ huy động thành viên phong tỏa một số sân bay được các lãnh đạo này sử dụng. Trong một thông cáo, tổ chức phi chính phủ này lên án những chuyến bay tư nhân này, dù chỉ phục vụ 1% dân số thế giới, nhưng đã thải ra một nửa lượng khí gây ô nhiễm của toàn ngành hàng không. Tệ hại hơn nữa, báo chí trong những ngày gần đây đã cho biết là vì dịch bệnh COVID-19, những người đến dự COP26 từ các nước nằm trong danh sách đỏ của chính quyền Anh sẽ phải đến bằng máy bay và đáp xuống một số sân bay nhất định để được cách ly trong 10 ngày. Biện pháp này đã khiến các tổ chức phi chính phủ hết sức phẫn nộ. Daniel Willis thuộc Hiệp hội Global Justice Now tố cáo, những người bảo vệ khí hậu và các nhà hoạt động đến từ những khu vực chịu tác hại của biến đổi khí hậu đã phải đối mặt với các thủ tục vô tận liên quan đến thị thực nhập cảnh và tiêm chủng. Một số thậm chí phải hủy bỏ chuyến đi, trong khi mà những người có đủ khả năng dùng phi cơ tư nhân thì được chính phủ Anh ưu đãi.
Điểm thứ hai bị tố cáo liên quan đến vấn đề chỗ ở cho khoảng 30.000 khách đến dự hội nghị COP26. Tình trạng khan hiếm khách sạn tại Glasgow nặng nề đến mức chính quyền phải đưa du thuyền khổng lồ đến nơi để làm chỗ tạm trú, mà du thuyền cũng thuộc loại gây ô nhiễm bậc nhất.
Trên vấn đề chỗ ở cho khách đến dự COP26, nhật báo Anh Financial Times ngày 17 tháng 10 vừa qua đã ghi nhận hiện tượng giới cho thuê nhà ở Glasgow cho giá tiền thuê tăng vọt nhân 2 tuần hội nghị. Giá thông thường của một phòng khách sạn khoảng 1.000 euro trong 2 tuần đã bị tăng lên gấp 17 lần. Theo hãng truyền thông Anh Quốc BBC, có những căn hộ được chào giá 42.000 euro trong 2 tuần. Còn phòng khách sạn, bình thường giá 42 bảng Anh một đêm đã tăng lên thành 1.400 bảng mỗi đêm trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Để bù đắp cho việc thiếu chỗ ở, các nhà tổ chức COP26 đã nghĩ đến giải pháp đưa 2 tàu du lịch có sức chứa tổng cộng 6.000 người đến nơi. Vấn đề là tàu du lịch cũng là một trong những phương tiện giao thông gây ô nhiễm nhất trên thế giới. Sử dụng động cơ diesel, những con tàu này được cho là gây ô nhiễm hơn hàng trăm nghìn chiếc xe ô tô. Một điểm vô lý khác được Andrew Montfort thuộc mạng lưới phi chính phủ Net Zero Watch ghi nhận. Một chủ khách sạn đã quyết định cung cấp cho khách của mình loại xe chạy bằng điện Tesla để đi từ chỗ ở của họ đến trung tâm hội nghị. Có điều là vì không có sẵn điện để nạp cho các chiếc xe, chủ khách sạn đã dùng đến máy phát điện chạy bằng động cơ diesel.
Theo nhiều nhà quan sát và bảo vệ môi trường, tình trạng trên đây đã mặc nhiên tác động đến những quốc gia nghèo, không đủ khả năng để đến dự một hội nghị tối quan trọng cho số phận của họ.
Trên nhật báo Pháp Le Monde ngày 11 tháng 10 vừa qua, Tanguy Garouma Bekele, đại diện của Gabon và thành viên nhóm đàm phán của lục địa châu Phi, đã lo ngại rằng có thể có ít ra là một nửa số đại biểu châu Phi không thể đi dự COP26. Bên cạnh đó, nhiều thành viên của xã hội dân sự từ châu Phi đã phải từ bỏ ý định đến Glasgow vì họ không thể tiêm chủng đúng hạn hoặc thậm chí không xin được thị thực. Ngoài việc không cử được người đến Glasgow, các nước nghèo còn phải đối phó với nguy cơ không thể nói lên tiếng nói của mình tại hội nghị. Viện cớ đại dịch và Brexit, các nhà tổ chức hội nghị Glasgow đã tăng giá thuê gian hàng tại COP26 lên mức 30% cao hơn so với COP25 ở Madrid. Đó là những không gian nơi mà các quốc gia có thể tổ chức các cuộc thảo luận, thuyết trình và hội thảo. Theo nhật báo Anh The Guardian, ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên án chi phí gọi là quá mức của những gian hàng đã khiến cho ngân sách của tổ chức dành cho sự kiện tại Glasgow tăng gấp đôi. Nạn nhân của tình trạng này một lần nữa lại là các quốc gia đang phát triển và các hiệp hội hoặc tổ chức phi chính phủ.
Khi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tại Thượng đỉnh Khí hậu COP26, các lãnh đạo thế giới cam kết chặn đứng nạn phá rừng từ đây đến năm 2030. Chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ thực phẩm để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp trong bối cảnh Covid và mưa lớn gây lo ngại lương thực khan hiếm. Các nhà đối lập Cuba tố cáo đàn áp gia tăng trước ngày biểu tình 15 tháng 11 theo lời kêu gọi của đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc vẫn gia tăng sản xuất than mặc dù đã cam kết đạt trung hòa khí thải carbon. Mục theo dòng thời sự, COP26, bề trái không mấy xanh và thân thiện của Thượng đỉnh Khí hậu Glasgow. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ cuối tuần và ngày lễ các thánh, các báo Pháp Le Figaro, Libération, La Croix và Les Echos được phát hành trở lại, chủ yếu đề cập đến các vấn đề xã hội. Các bệnh viện công kiệt sức là tựa trang nhất của báo Le Figaro. Số giường bệnh trong các bệnh viện đã giảm, số y tá cũng không đủ phục vụ bệnh nhân. Cuộc khủng hoảng của các bệnh viện công vốn đã có từ trước, nhưng đại dịch COVID-19 lại như giọt nước làm trà ly. Không chỉ dành tựa trang nhất cho khủng hoảng hệ thống bệnh viện công, Le Figaro còn dành cả bài xã luận và hồ sơ chính với 300 bài cho cuộc khủng hoảng bị xem là sâu rộng, đã tồn tại từ lâu và mang tính hệ thống. Không thể bào chữa được là tựa bài xã luận của Le Figaro. Đối với nhiều người dân Pháp, đại dịch COVID-19 đã hé lộ nhiều điều. Người Pháp từng nghĩ họ có một hệ thống chăm sóc y tế thuộc hàng tốt nhất thế giới. Thế rồi, COVID-19 đã giúp họ hiểu ra rằng hệ thống y tế Pháp không chỉ mong manh, yếu ớt, mà còn được quản lý, điều phối không mấy hợp lý. Vào lúc khủng hoảng dịch bệnh ở mức nghiêm trọng nhất, thì các bệnh viện lại đứng trước bờ vực sụp đổ do thiếu giường bệnh và không đủ nhân viên. Điều ngày càng khiến dân Pháp tức giận bởi chính phủ dành không ít tiền thuế của dân và các khoản đóng góp xã hội cho lĩnh vực dịch vụ công.
Khi cơn bão COVID đã lui, người ta nghĩ rằng trải nghiệm về virus corona đóng vai trò như một cú sốc điện giúp hệ thống y tế hồi phục trở lại và vận hành tốt. Chính Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã từng nhấn mạnh cần tự tái tạo để chuẩn bị cho thế giới hậu COVID. Thế nên, nhiều người thấy choáng váng khi Hội đồng Khoa học Pháp và các chuyên gia, nghiệp đoàn trong lĩnh vực y tế dự báo tình trạng các bệnh viện sẽ ngày càng yếu kém, số giường bệnh có thể sẽ giảm thêm 20% và bệnh viện sẽ thiếu hụt ít nhất 1/3 nhân viên chăm sóc y tế. Đã có rất nhiều nhân viên y tế xin thôi việc vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề mức lương quá thấp.
Le Figaro nhận định kế hoạch cải cách y tế Ségur de la Santé khởi động hồi năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Y tế sẽ có ít hoặc không có tác dụng. 10 tỷ euro đã được chi thêm để tăng lương cho nhân viên bệnh viện, 19 tỷ euro để đầu tư nâng cấp bệnh viện. Tiền đầu tư vào các bệnh viện cứ như thể đổ vào một cái giếng không đáy. Chính vì thế, trong bài viết các hướng đi để tổ chức tốt hơn hệ thống y tế, báo Le Figaro nhấn mạnh tăng tài chính là không đủ, phải thay đổi mô hình quản lý, phương Pháp tổ chức hệ thống bệnh viện công của Pháp. Đối với tờ báo Thiện Hữu, việc Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran phát biểu tình hình rất phức tạp là không thể bào chữa được. Không thể loại trừ khả năng virus corona sẽ bùng phát trở lại ở Pháp. Hệ thống y tế từng đột ngột phải đối phó với đại dịch COVID-19. Giờ đây, chính phủ phải chuẩn bị sao cho virus corona không còn là điều bất ngờ nữa. Le Figaro kết luận, những tháng tới sẽ mang tính quyết định đối với nhà chức trách Pháp.
Một đề tài khác được báo Le Figaro và nhiều tờ báo Pháp quan tâm hôm nay là căng thẳng Pháp-Anh về giấy phép đánh bắt cá sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Chuyên mục quốc tế của Le Figaro có bài viết về mối bất hòa lớn giữa Pháp và Anh. Ngôn từ đào tàu bố lớn thường ẩn giấu những rạn nứt, đó là trường hợp của hai nhà lãnh đạo Emmanuel Macron và Boris Johnson. Tái khẳng định Anh Pháp là những đồng minh tốt nhất trên thế giới, nguyên thủ Pháp Anh có những cuộc trao đổi với vẻ bề ngoài lịch sự và mang tính trấn an, chẳng hạn như trong lễ khai mạc hội nghị khí hậu thế giới COP26, nhưng đôi bên đang ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến về cá. Lê Dê Cô nhận định Paris và London đang bị chia rẽ về đánh bắt cá. Paris sẵn sàng cấm người dân Anh cập cảng Pháp và đẩy mạnh kiểm soát hải quan đối với xe chở hàng của Anh nếu London không cấp thêm giấy phép đánh cá cho người dân Pháp theo thỏa thuận Brexit. Chính quyền Boris Johnson thì ra tối hậu thư cho Paris 48 tiếng đồng hồ để lùi bước, nếu không London sẽ tính đến các hành động pháp lý. Để hạ nhiệt căng thẳng, Liên Âu tổ chức các cuộc thảo luận cho đôi bên. Lời qua tiếng lại, không bên nào chịu nhường bên nào. La Croix gọi cuộc đối thoại Anh-Pháp về đánh bắt cá là cuộc đối thoại của những kẻ điếc. Tờ báo Công giáo nhận định lối thoát khỏi khủng hoảng sẽ phụ thuộc nhiều vào các đối tác châu Âu của nước Pháp. Cho rằng ngư dân Pháp được Liên Âu ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban đánh bắt cá tại Nghị viện châu Âu giải thích các nước Liên hiệp châu Âu ý thức được rằng không thể tỏ ra yếu thế so với London ngay khi Anh Quốc vừa mới rút ra khỏi Liên hiệp nếu châu Âu muốn bảo vệ các thỏa thuận hậu Brexit mà Bruxelles đã đạt được với nước Anh.
Le Figaro cũng chờ xem Liên hiệp châu Âu sẽ ủng hộ Pháp đến đâu. Trước mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã yêu cầu London không lao vào con đường đối đầu.
Le Figaro nhắc lại, không chỉ có chuyện đánh bắt cá, mà xích mích Anh Pháp thực ra cứ liên miên từ vụ này sang vụ khác. Hai quốc gia bên hai bờ eo biển Manche đều gặm nhấm nhiều nỗi cay đắng. Giữa Boris Johnson và Emmanuel Macron, mọi chuyện không êm ả. Trong suốt cuộc đàm phán Brexit, Pháp thường bị cáo buộc là thiếu thiện chí. Người ta từng nghĩ sau Brexit mọi chuyện sẽ dịu lại, nhưng không, không chỉ có hồ sơ đánh bắt cá đầu độc quan hệ đôi bên, London và Paris còn tranh cãi về nhiều chủ đề khác. Đầu tiên phải nói đến vấn đề di dân, ngoài ra cũng phải nói đến cú đánh AUKUS, liên minh giữa London, Washington và Canberra đã khiến Pháp mất hợp đồng tàu ngầm đã ký với Úc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng không thể chấp nhận hình ảnh Boris Johnson giương cao ngọn cờ với khẩu hiệu Global Britain. Người Pháp không dễ quên chuyện Bouchot có câu phát biểu không mấy dễ nghe. Quý vị hãy bình tĩnh lại và buông tha cho tôi. Về phần mình, người Anh vẫn chưa quên những lời ngờ vực của Tổng thống Pháp khi nói về vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca Oxford, cột trụ của chiến dịch tiêm chủng của chính quyền London. Anh tố cáo Emmanuel Macron làm mọi chuyện để phục vụ chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp 2022. Còn nhìn từ Pháp, Boris Johnson bị nghi ngờ muốn tiếp tục vô thời hạn cuộc chiến Brexit nhằm phục vụ lợi ích chính trị trong nước.
Nhìn ra quốc tế, một chủ đề khác được nhiều tờ báo Pháp quan tâm là cuộc đình chiến thương mại Mỹ-Âu, thép và nhôm sưởi ấm quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Châu Âu và Hoa Kỳ nối lại đối thoại về thương mại, lần lượt là từ bài viết trên báo kinh tế Le Seco và báo công giáo La Croix.
Le Seco nhắc lại, các biện pháp tăng thuế quan mà chính quyền Mỹ đánh vào nhôm và thép nhập khẩu từ Liên Âu hồi năm 2018, được Nhà Trắng thời Donald Trump đưa ra với cái cớ là bảo vệ an ninh quốc gia, đã đầu độc quan hệ thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Sau 4 năm quan hệ nguội lạnh giữa hai bờ Đại Tây Dương và giai đoạn chấn thương do Liên minh AUKUS Mỹ-Anh-Úc, Tổng thống Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoan nghênh một kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác xuyên Thái Bình Dương với việc đình chiến về thép và nhôm. Ủy viên châu Âu đặc trách thương mại nhấn mạnh là châu Âu đã thành công trong việc nhấn nút khởi động lại quan hệ với chính quyền Joe Biden. Hồi tháng 6, Mỹ và Brussels cũng đã giải quyết được mâu thuẫn liên quan đến việc tài trợ các tập đoàn chế tạo máy bay Airbus và Boeing. Theo Enver Fabry, chuyên gia thương mại quốc tế tại Viện Jacques Delors, thì Tổng thống Mỹ Biden không hoàn toàn đoạn tuyệt với chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump, nhưng rõ ràng là Nhà Trắng cũng muốn cải thiện quan hệ với Brussels. Ngoài vấn đề về thuế quan, hai cường quốc thương mại Mỹ-Âu cũng cam kết phi carbon hóa các ngành công nghiệp thép và nhôm trong khuôn khổ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thông qua việc thảo luận để tiến tới một thỏa thuận mới quy mô toàn cầu nhằm kiềm chế lĩnh vực thương mại thép và nhôm vừa phát thải nhiều khí CO2, vừa đẩy ngành sản xuất của nhiều nước khác vào cảnh dư thừa. La Croix nhấn mạnh đối tượng mà Âu-Mỹ muốn nhắm tới chính là Trung Quốc. Thỏa thuận dự kiến các quy định cụ thể để ngăn cản hoạt động xuất khẩu sang Mỹ sản phẩm thép bẩn mà Trung Quốc đã xuất sang châu Âu. Trung Quốc sản xuất tới 60% thép trên toàn cầu. Lượng thép Trung Quốc sản xuất trong vòng một tháng cao hơn cả sản lượng thép của Liên Âu và Mỹ trong một năm.
Một tháng sau khi báo cáo Sauvé về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo Pháp giai đoạn 1950-2020 được công bố và gây chấn động các giáo dân và công luận nói chung, Hội đồng Giám mục Pháp họp toàn thể tại Thánh địa Lộ Đức. Cuộc họp kéo dài một tuần từ ngày 2 tới tháng 11 cho tới ngày 8 tháng 11. Báo Công giáo La Croix dành cả trang nhất, bài xã luận và hồ sơ nhiều trang cho sự kiện quan trọng này của giáo hội Pháp.
Giáo hội Công giáo Pháp đang đứng trước cơ hội cách tân cùng cách quản lý, điều mà La Croix nhận định là giáo hội đang rất cần. Tờ báo thừa nhận cuộc khủng hoảng của giáo hội Công giáo Pháp về nạn ấu dâm là có tính hệ thống, điều này có nghĩa là các giám mục không thể tự cho là mình giải quyết được mọi vấn đề. Nói về một cuộc khủng hoảng hệ thống thì cũng có nghĩa là tất cả những sai lầm trong quá khứ không thể quy hết về các chức sách của giáo hội. Không thể nói là các thành phần dân chủ khác không có trách nhiệm, họ có thể đã có vai trò đồng lõa khi giữ im lặng hoặc thiếu đồng cảm với các nạn nhân.
Tiếp nối chương trình là một tạp chí kinh tế với chủ đề Biển Đông, chìa khóa tự chủ về kinh tế của Bắc Kinh. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư về địa chính trị học Wikobia, đồng tác giả cuốn Tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Othermont.
Tạp chí kinh tế. Trong nỗ lực kiểm soát các vùng biển, các đường biên giới ở trên bộ vì mục tiêu kinh tế, trong mắt Bắc Kinh thì Biển Đông sớm là một mục tiêu để nhắm tới. Sự tự chủ về kinh tế càng lúc càng trở thành nỗi ám ảnh của các lãnh đạo Trung Quốc. Thưa quý thính giả và các bạn, giáo sư địa chính trị Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris, và ông cũng là đồng tác giả cuốn Atlas des frontières, tức là tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement đã phân tích như trên. Trong phần mở đầu cuốn sách, hai đồng tác giả là Hugo Billard và chuyên gia địa chính trị trường khoa học chính trị Paris, ông Frédéric Ancel, đã lưu ý độc giả một số điểm như sau. Thứ nhất, khái niệm biên giới ở đây bao gồm cả các làn ranh trên bộ, trên biển và trên không giữa những quốc gia có chủ quyền, bất luận những chế độ chính trị của các bên liên quan. Điểm thứ hai là thế giới mà càng toàn cầu hóa thì lại càng có nhiều những làn ranh chia cách. Điểm thứ ba là từ những năm 2000, những đường biên giới có khuynh hướng trở thành những bức tường thành, khi thì để ngăn ngừa khủng bố, lúc thì để tự vệ trước các làn sóng di dân. Thế còn, những đường biên giới tự nhiên thì luôn là kết quả của những cuộc đọ sức về mặt chính trị hay quân sự. Tạp chí của RFI ngày hôm nay xin tập trung vào khu vực Biển Đông, và chúng tôi đã mời giáo sư Hugo Billard phân tích về đường biên giới trên biển và trên không mà Trung Quốc liên tục áp đặt với các nước chung quanh vì lợi ích kinh tế. Xin kính chào giáo sư Hugo Billard và cảm ơn ông nhận trả lời RFI Việt ngữ hôm nay. Thưa, hiện tại thì Biển Đông đang là một cái điểm nóng, nơi mà Trung Quốc căn cứ trên cái bản đồ chín đoạn để khẳng định chủ quyền với hơn 80% diện tích của vùng biển này. Thưa, câu hỏi đầu tiên, xin giáo sư trở lại, cái xung khắc này nó bắt nguồn từ đâu ạ?
Cuộc đọ sức như kiểu với 5 nước trong khu vực hiện nay đã có từ lâu đời. Trung Quốc đã cho phổ biến nhiều bản đồ ra thế giới, nhất là sang châu Âu, với những vùng lãnh thổ, lãnh hải được ghi chú bằng tiếng Hoa để chứng minh rằng những khu vực đó thuộc về Trung Quốc. Nhưng từ thế kỷ thứ 18 cho đến giai đoạn 1945-1949, Âu Mỹ đã chinh phục hoặc mở rộng ảnh hưởng tại châu Á. Năm 1949, khi Đảng Cộng sản giành được quyền lực, Trung Quốc đã trở nên khép kín. Phải đợi đến thập niên 1970 thì chính quyền Bắc Kinh mới quan tâm trở lại đến vùng biển Đông. Chính xác hơn là vùng biển này trở thành một khu vực để Trung Quốc phô trương thanh thế.
Vâng, Trung Quốc đã đặt hai căn cứ quân sự ngay trên đảo Hải Nam. Thế những yếu tố nào khiến Mao Trạch Đông rồi Đặng Tiểu Bình đều xem Biển Đông là cái chìa khóa nắm giữ một phần lớn tương lai kinh tế của cái quốc gia đông dân nhất địa cầu này, thưa giáo sư?
D'abord parce que vous avez ici en mer de Chine méridionale un territoire qui est grand comme un tiers de plus que la Méditerranée.
Trước hết, đây là một vùng biển lớn hơn Địa Trung Hải đến 1/3. Đây cũng là một vùng biển có mật độ giao thông rất cao. 30% thương mại toàn cầu phải đi qua Biển Đông, và 80% dầu hỏa, khí đốt cung cấp cho châu Á phải đi qua ngả này. Do vậy, mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc là làm thế nào để bảo đảm được là các nguồn cung cấp về nguyên nhiên liệu diễn ra trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tôi muốn nói đến Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vào năm 1982 được ký kết tại vịnh Montego, Jamaica. Văn bản này ấn định những đường biên giới trên biển giữa các quốc gia. Cũng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển quy định thế nào là các vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ đường cơ sở. Chính khái niệm vùng đặc quyền kinh tế này khiến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở nên hấp dẫn trong con mắt Trung Quốc và kể cả với nhiều quốc gia trong vùng. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm khoảng 130 hòn đảo với những kích cỡ khác nhau, nhưng cụm đảo này lại nằm ở phía Bắc Biển Đông và vì vậy thu hút Trung Quốc trước tiên. Năm 1974, Bắc Kinh xâm chiếm cụm đảo này và đã có giao tranh với Hải quân Việt Nam. Khi đó Việt Nam đang trong giai đoạn cuối của chiến tranh, không có phương tiện bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Trung Quốc đã chiếm thế thượng phong. Bắc Kinh liên tục bồi đắp các hòn đảo này. Để với quy định 200 hải lý của Công ước Biển của Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh có thể kiểm soát một phần lớn khu vực phía Bắc của Biển Đông. Xích xuống phía Nam Biển Đông là quần đảo Trường Sa với 14 đảo nhỏ và cả trăm bãi đá. Nhưng chỉ cần bồi đắp, cải tạo thì những bãi đá đó cũng có thể trở thành những hòn đảo không bị ngập nước, và đó là tiêu chuẩn để Bắc Kinh có thể áp đặt quy định 200 hải lý quanh các thực thể này. Qua đó chúng ta thấy là từ những năm 1990, chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa, bất chấp đòi hỏi chủ quyền của các quốc gia khác, từ Việt Nam cho đến Philippines hay Brunei, Malaysia, Indonesia. Bắc Kinh muốn kiểm soát hai quần đảo này bởi vì Trung Quốc luôn bị nhu cầu sống còn về kinh tế ám ảnh. Đối với Trung Quốc, kiểm soát Biển Đông đồng nghĩa với việc làm chủ các con đường đưa nguyên nhiên liệu vào Hoa Lục, bảo đảm cho cỗ máy sản xuất của công xưởng thế giới, đồng thời bảo đảm rằng hàng hóa của Trung Quốc làm ra đến được với thị trường quốc tế. Để làm chủ được các tuyến đường giao thông đó, Trung Quốc chủ trương kiểm soát cả các tuyến đường hàng hải, hàng không, để xăng dầu, hàng hóa và các quyền tự do đi lại đều tuân thủ theo các quy định của Bắc Kinh và phải được Bắc Kinh kiểm soát.
Les marchandises, les populations également circulent sous sa réglementation et son contrôle.
Ngoài cái khía cạnh kiểm soát các tuyến hàng hải, thì cái quan tâm hàng đầu của Trung Quốc có lẽ là bằng mọi giá bảo đảm các cái nguồn tiếp liệu từ khoáng sản cho đến năng lượng để phục vụ cho cái cỗ máy công nghiệp của nước này.
La Chine a elle-même une production d'hydrocarbures.
Bản thân Trung Quốc cũng là một nguồn sản xuất năng lượng nhưng không đủ để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ to lớn của quốc gia này. Trung Quốc là thị trường mua vào nguyên liệu lớn nhất thế giới, trước cả Hoa Kỳ. Trung Quốc có dầu hỏa nhưng vẫn phải nhập khẩu đến hơn 80% dầu của nước ngoài. Kiểm soát tuyến đường đưa dầu hỏa của Trung Đông và Hoa Lục là điều tuyệt đối quan trọng. Bắc Kinh đã đàm phán với Iran, cũng như với Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, để mua dầu hỏa của những quốc gia đó. Đó là chưa kể đến các nguồn cung cấp khác từ Nga đến Phi Châu, Nam Mỹ, v.v. Trong khu vực, Brunei cũng là một nguồn cung cấp dầu hỏa, nhưng không đủ để Trung Quốc hết cơn khát. Tất cả các tàu chở dầu để tiếp liệu cho Trung Quốc đều phải đi qua eo biển Malacca, rồi vào đến Biển Đông. Thanh trừ Biển Đông là một yếu tố sống còn cho cỗ máy công nghiệp Trung Quốc có thể vận hành.
Và ngoài Biển Đông thì tất cả các cái đường biên giới bao quanh Trung Quốc đều nhằm phục vụ một mục đích, đó là bảo đảm các cái nguồn cung ứng nguyên liệu.
Bảo đảm nhu cầu tiêu thụ được đáp ứng và còn hơn thế nữa, bảo đảm thế cân bằng về mặt kinh tế, đó là nỗi ám ảnh trong chính sách của Trung Quốc. Biển Đông là một vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, có trữ lượng tiềm tàng lớn về dầu hỏa, khí đốt. Tuy nhiên đó là kết luận của giới chuyên gia từ 10 năm trước. Ngày càng về sau, giới chuyên gia trong ngành càng thận trọng hơn. Không chắc là đã có nhiều dầu khí ở Biển Đông, chỉ biết rằng đây là một vùng biển có nhiều tiềm năng, và nhất là đối với nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, thì việc khai thác tài nguyên dưới lòng biển là điều hết sức quan trọng. Và những quốc gia này cần làm chủ được các nguồn tài nguyên chôn sâu dưới lòng biển. Biển Đông là một tụ điểm của nhiều loại đất hiếm, còn gọi là kết hạch đá kim. Đó là những khoáng chất cần thiết cho công nghệ bán dẫn, cho ngành công nghiệp sản xuất đồ điện tử, từ máy vi tính cho đến điện thoại thông minh. Có lẽ là các kết hạch đá kim mới là nguồn tài nguyên có giá trị trong tương lai, và chúng có thể tập trung ở một vài khu vực như là phía Nam Thái Bình Dương, trong vùng thuộc chủ quyền của nước Pháp, ở Biển Đông và Hoa Đông. Đây có thể sẽ là cuộc chạy đua giữa các nước
cùng biển. Une zone qui intéresse tous les pays industrialisés en réalité.
Những cái phát hiện mới đó có là động lực để giải thích cái thái độ càng lúc càng hung hăng của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông hay không?
L'agressivité chinoise en mer de Chine méridionale est assez classique. C'est-à-dire que depuis 1994,
thái độ hung hăng của Trung Quốc vốn đã có từ lâu rồi. Từ năm 1994, Bắc Kinh đã lao vào cuộc chạy đua để kiểm soát Trường Sa. Mục đích của Bắc Kinh là áp đặt sự hiện diện của mình ở Biển Đông. Mục tiêu đó đã đạt được khi hải quân Trung Quốc từ căn cứ Hải Nam thường xuyên tuần tra Biển Đông. Tàu của Việt Nam hay Philippines thường xuyên bị khám xét, sách nhiễu, ngay cả trong những khu vực nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Đó là bằng chứng về thái độ hung hăng của Trung Quốc, thậm chí là có thể xem đây là những hành vi chiến tranh nếu căn cứ vào các văn bản pháp lý, bởi vì Trung Quốc hành xử ngoài khuôn khổ pháp lý của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bắc Kinh đã đặt cộng đồng quốc tế trước sự đã rồi, và hơn thế nữa, Trung Quốc bắt các nước láng giềng phải chấp nhận luật chơi mà nước khổng lồ châu Á này áp đặt, như trong trường hợp vùng nhận dạng hàng không. Khi mà một máy bay của Philippines hay Việt Nam chẳng hạn phải thông báo bay qua khu vực mà Bắc Kinh nhận là của Trung Quốc, tức là hãng hàng không đó mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với không phận này, cho dù là không căn cứ vào một cơ sở pháp lý nào cả. Đó là cách để Trung Quốc áp đặt với phần còn lại của thế giới chủ quyền của mình trên không và cả trên biển. Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng các nước trong vùng, tôi muốn nói đến Việt Nam, Philippines hay Malaysia, cần có một tiếng nói chung, cần có một điểm tựa, có thể là Hoa Kỳ, để tự vệ. Câu hỏi còn lại là Hoa Kỳ có thực sự muốn trực diện đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Từ 30 năm qua, Bắc Kinh liên tục lấn lướt để trắc nghiệm phản ứng của cộng đồng quốc tế, khi nào thì bắt Trung Quốc phải dừng lại. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông thì không chắc là Hoa Kỳ sẽ để yên cho Bắc Kinh đi đến cùng. De la mer de Chine méridionale, je doute
que les États-Unis laissent faire. Tiềm năng về khoáng sản cũng như là cái nhu cầu bảo đảm an ninh cho các kênh tiếp vận về nguyên liệu, về năng lượng có thể không giải thích được tất cả những nước cờ chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng lại là một trong những cái động lực chính khiến Bắc Kinh liên tục duy trì áp lực với các quốc gia liên quan và sẵn sàng thách thức luôn cả cộng đồng quốc tế. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Hugo Billard, chuyên gia về địa chính trị. Ông là đồng tác giả của cuốn Tập bản đồ về những đường biên giới, nhà xuất bản Autrement, sách vừa được ra mắt công chúng tại Pháp tháng 9 vừa qua.
Khép lại chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề những mặt tích cực và hạn chế trong việc Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu, tạp chí phát lần đầu tiên ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
là một trong bốn quốc gia gánh chịu những tác hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, tại hội nghị thượng đỉnh Paris COP21, Việt Nam đã cam kết sẽ cắt giảm 8% lượng khí nhà kính phát thải vào năm 2030 so với năm 2005 và có thể sẽ giảm đến 25% nếu Việt Nam nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế. Nhưng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam có những mặt tích cực và những mặt hạn chế nào? Trong phần tạp chí hôm nay, xin mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Thưa ông, trước hết xin ông có thể nhắc lại cho thính giả biết là sự phát triển kinh tế của Việt Nam đang bị biến đổi khí hậu đe dọa như thế nào ạ?
Kính chào quý khán giả và kính chào Trần Phương. Việt Nam là một quốc gia có bờ biển dài 3.200 cây số, hơn 110 cửa sông. Phát triển kinh tế của Việt Nam gắn liền với cái địa hình đặc biệt này của Việt Nam. Vùng duyên hải là cái nơi cư ngụ của hơn 70% dân số. Đây là cái cột sống của nền kinh tế của Việt Nam. 80% sản xuất kỹ nghệ của Việt Nam là tập trung ở khu vực này. Đây là một khu vực nhỏ hẹp dọc trên duyên hải, chạy dài từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn về sản xuất nông nghiệp là chủ yếu ở những vùng đất thấp, đặc biệt là ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Thì đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 45% cho lượng nông phẩm của toàn quốc, 80% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm. Theo những dự đoán của Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, thì đến cuối thế kỷ này, tức là đến năm 2100, thì mức nước biển ở dọc theo bờ biển Việt Nam có thể dâng cao đến một thước. Và khi mà nước biển dâng cao đến một thước như vậy đó, cùng một lúc có dòng bão thường xuyên như là tháng 9, tháng 10, thì đây là một mối đe dọa rất là nghiêm trọng trên các thành phố ở vùng duyên hải, các hải cảng, các cơ sở hạ tầng. Và ngược lại đó, thì trong trường hợp mà hạn hán gây gắt thì nước mặn là xâm nhập sâu hơn vào nội địa và đặc biệt ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Theo phúc trình của Ủy ban Liên Chính phủ IPCC về biến đổi khí hậu năm 2007 thì cái nhiệt độ trung bình của toàn cầu nó tăng 1.5 độ thì cái nước biển ở Biển Đông sẽ dâng khoảng từ 50 cho tới 66 mm vào cuối thế kỷ này, thì nó có ảnh hưởng đến trung phần, ảnh hưởng bắc phần, ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long. Thì tại vì trung phần nó có rất nhiều dòng sông ngắn, nó bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn chảy ra cái vùng duyên hải. Nếu mà nước biển dâng cao trong lúc có mưa to như vậy sẽ có những trận lũ lụt khủng khiếp dài hơn so với hiện tại. Ở khi mực nước biển dâng cao như vậy đó, thì một phần những khu kinh tế ở châu thổ sông Hồng, ở Quảng Ninh, ở phía Bắc và Nam trung phần chạy dài từ Quảng Bình cho tới Bình Định, cũng như ở Đông Nam phần thì sẽ bị ngập nước do mùa mưa. Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, dòng chảy của sông Cửu Long nó dao động rất là mạnh theo mùa. Nên tháng năm nó bị ngập lụt do mùa mưa, nên mùa khô thì nó bị ngập mặn. Và khi nước biển mà dâng cao từ 50 tới 60 mm thì cái tình trạng ngập nước và mùa mưa thì tình nước ngập mặn theo mùa sẽ trầm trọng hơn là hiện tại.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì Việt Nam đã đưa ra những cam kết về mặt cắt giảm khí thải. Việt Nam hiện nay tiến hành như thế nào các kế hoạch đó?
7 năm trước đây, 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cũng đã đưa ra cái báo cáo xác định được những lĩnh vực nào mà phát thải khí nhà kính nhiều nhất ở Việt Nam. Lĩnh vực thứ nhất là năng lượng, thứ hai là về nông nghiệp, thứ ba là sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp. Và một lĩnh vực thứ tư mới xác nhận sau này là ở các khu chế xuất và giao thông vận tải. Thì theo Bộ Tài nguyên và Môi trường ước tính thì Việt Nam năm 2020 phát thải ra 300 triệu tấn khí carbonic tương đương, và đến năm 2030 thì cái lượng khí nhà kính phát thải của Việt Nam sẽ tăng lên từ 300 đến 520 triệu tấn, rất là cao. Mặc dù là Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, không có nghĩa vụ cắt thải khí nhà kính, mà chính những quốc gia tân tiến Âu Mỹ là những thứ phải cắt giảm khí nhà kính. Nhưng mà Việt Nam rất là tích cực, đã nhanh chóng có phê chuẩn cái nghị thư Kyoto, tự nguyện tham gia vào kế hoạch NIDC, nghĩa là dự kiến quyết tâm đóng góp của từng quốc gia vào trong công việc cắt giảm khí thải nhà kính. Thì được sự hỗ trợ của các quốc gia ở Bắc Âu, được sự hỗ trợ của quốc gia như Đức, được sự hỗ trợ của ngay cả Úc, thì Việt Nam đã thiết lập được 24 cái phương án để cắt giảm khí nhà kính phát thải.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, thì như vậy theo ông đâu là những cái mặt tích cực của các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam ?
Ngoài cái 28 phương án cắt giảm khí thải nhà kính, phương án phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam có thêm hai cái dự án. Thứ nhất là cái hợp tác giữa cái Viện Dầu khí Việt Nam với cái tập đoàn quốc tế Vicom đã áp dụng những cái công nghệ mới sử dụng điện gió để điện giải nước để sản xuất ra hydrogen. Khí hydrogen là một nguồn năng lượng sạch rất là quý giá, và đồng thời nó cũng dùng hydrogen để chuyển hóa cái sinh khối biomass thành ra cái methane sinh học. Và cái methane sinh học này mình có thể dùng thành nguyên liệu ở trong nhà máy điện khí đốt của Việt Nam. Đây là một cái điểm tôi thấy rất là khích lệ, để cho thấy là Việt Nam bắt đầu nhận ra được cái giá trị về năng lượng cũng như là những cái giá trị những ứng dụng hữu ích của khí hydrogen. Thì tôi đơn cử ra hai cái thí dụ mà tôi ước mong là Việt Nam có thể làm được. Thứ nhất là làm sao mình có hydrogen rồi mình tồn trữ cái năng lượng hydrogen này dưới cái dạng hydrogen pin. Bởi vì hydrogen nó là một khí rất là nhẹ, chuyên chở nhiều khi rất là khó. Do đó mình phải làm sao nghiên cứu chuyên chở cái hydrogen này dưới dạng một cái chất liệu gọi là tiềm năng lượng. Thì đến đạm phân phối nó mới biến đổi từ cái tiềm năng lượng thành ra cái hydrogen. Một cái dự án thứ hai nữa gọi là lúa gạo bằng nguồn năng lượng sạch do GIGS Việt Nam phối hợp với lại cái tổng công ty Sanofi Việt Nam phát triển, sử dụng cái sinh khối là trấu, đốt trấu ở cái nhà máy của Sanofi Việt Nam. Thông qua cái dự án này thì sẽ giảm được 40% chi phí hơi nước và đồng thời sử dụng 100% cái nguồn năng lượng sinh khối trong sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế, của xã hội và môi trường ở tại Việt Nam.
Vâng, nhưng mà bên cạnh đó thì còn những lĩnh vực nào mà theo ông Việt Nam chưa quan tâm đúng mức trong số các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu?
Có hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực về nông nghiệp. Thứ hai là cái lĩnh vực cắt giảm và thu gom khí nhà kính phát thải. Viện quy hoạch đã phát quả kế hoạch ứng phó để làm sao có đủ nước ngọt dùng cho sinh hoạt, cũng như là thiết kế các công trình ngăn mặn để thoát lũ. Tuy nhiên, ở đồng bằng sông Cửu Long không chỉ bị tác động bởi biến đổi khí hậu mà còn đứng trước những thử thách do chính kế hoạch sản xuất nông nghiệp của Việt Nam tạo ra. Thử thách thứ nhất là trong khi nước biển dân mỗi năm hiện tại chỉ khoảng từ 2 đến 3 mm, trong khi Việt Nam khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát ở đồng bằng sông Cửu Long khiến cho đồng bằng sông Cửu Long bị sụt lún gấp nhiều lần so với nước biển dân cao, có nơi gấp là 5-6 lần. Thứ hai là việc tiếp tục canh tác lúa vụ ba vào mùa khô này, khai thác sử dụng nước làm cho mực nước sông Hậu thấp xuống. Điểm thứ ba nữa đó là cái việc chuyển tải cái nước sông Hậu xuống cái vùng duyên hải để mà trồng lúa. Bây giờ mình đâu cần phải trồng lúa thêm, nhưng mà chuyển nước để nước trồng lúa và nuôi trồng thủy sản, nước ngọt và nước lợ. Ba cái hành động này nó làm trầm trọng thêm cái tình trạng xâm nhập mặn về mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long. Những sinh hoạt vừa kể là do cái chủ trương thiếu nhất quán của các địa phương khiến cho chúng ta hoài nghi, không biết là những cái kế hoạch ứng phó do cái viện quy hoạch thủy lợi vạch ra cho đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả hay không. Ngoài ra ở vùng Cà Mau dọc theo bờ biển Việt Nam có rất nhiều là bờ rừng nước. Bờ rừng nước nó có rất nhiều chức năng. Chức năng thứ nhất là nó giúp bảo vệ bờ biển chống sạt lở, chống nhập bão. Chức năng thứ hai là hấp thụ được những khí nhà kính qua cái hiện tượng quang hậu, hấp thụ được khí carbonic. Và thứ ba, những cái rừng nước giúp cho tồn trữ carbon dưới dạng than bùn. Bây giờ người ta đốt rừng nước đi để ta lấy đất làm ao nuôi tôm thì không chỉ là mất đi ba cái chức năng thiên nhiên quý báu nêu trên mà còn gây ra một trở ngại khác nữa. Đó là các ao nuôi tôm biến thành các trũng và các trũng phát thải ra khí nhà kính mê tan. Các ao nuôi tôm này phát thải lở rải rác khắp nơi. Mình muốn thu gom khí mê tan của những cái ao trũng này mình không có thể nào làm được. Mê tan phóng thích từ những cái ao này ra tồn tại ở trong cái khí quyển rất là lâu, có thể tới 100 năm rồi. Mà cái hiệu ứng đi ra khí vào kính của khí mê tan nó gấp 30 lần so với khí carbonic. Không nên gì cái lợi ích trước mặt của nuôi trồng thủy sản, cho phép các quận ở vùng duyên hải tiếp tục đua nhau gia tăng cái diện tích ao đập nuôi tôm. Hạn chế về lĩnh vực thứ hai là cắt giảm và thu gom khí nhà kính phát thải. Còn một vài lĩnh vực mà chưa được quan tâm đến trong cái kế hoạch cắt giảm khí nhà kính, ví dụ là ở khu công nghệ lọc dầu nè, sản xuất xi măng nè, gạch ngói nè, sản xuất ô tô, xe máy, sản xuất vật liệu xây cất, chế xuất thực phẩm ở các chung cư, ở các cao ốc, ở bến cảng, ở các hàng không. Không có kế hoạch nào cắt giảm khí nhà kính ở những khu đó. Và ngoài ra không phải chỉ có cái nhà máy điện than phát thải khí nhà kính mà thôi, mà các nhà máy phát điện khác sử dụng dầu cặn, sử dụng sinh khối hay là trấu, còn những nhà máy phát điện dùng khí đốt thiên nhiên cũng đều phát khí thải. Vì thế Việt Nam cần phát triển công nghệ thu gom khí nhà kính có hiệu quả cao. Đây là một lĩnh vực mà tôi chưa từng nghe Việt Nam mình quan tâm hay là đề cập tới bây giờ. Nếu mình có được công nghệ thu gom khí nhà kính, mình thu gom khí carbonic lại, dùng cái đó phối hợp với loại hydrogen xanh, mình sẽ tổng hợp, mình sản xuất được mê tan. Và cái mê tan này mình được dùng nó làm nhiên liệu cho cái nhà máy điện khí của Việt Nam. Thì như thế là mình có được một cái chu trình khép kín, nghĩa là vừa sản xuất điện năng, có bao nhiêu khí carbonic phát thải ra, thu hấp lại hết và đưa đến cái net zero phát thải.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân.
Kính chào quý khán giả và kính chào thân thương.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa với chủ đề Thành phố Cremona của nước Ý, kinh đô của nghề làm đàn vĩ cầm, tạp chí do Phương Chi thực hiện. Mời quý vị đón nghe. toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.